Ngạn ngữ thường nói đường xuống suối vàng, già trẻ vô số. Chúng ta có biết được mình có thể sống được mấy năm nữa không? Nói là có thể sống được mấy năm thì thời gian này vẫn là còn dài. Bạn xem trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Thế Tôn có nói mạng người được bao lâu? Phật hỏi các vị đệ tử, có gì trả lời chính xác? Mạng người trong khoảng hơi thở, một hơi thở ra không hít vào thì đã sang đời thứ hai rồi. Đây là lời nói thật. Người thông minh chân thật, người giác ngộ chân thật thì nhất định phải nắm lấy thời gian này. Thế gian này không có gì quý báu hơn là thời gian. Phải nắm lấy thời gian, một ngày cũng không thể bỏ qua, một ngày cũng không thể bỏ phí. Chúng ta có thời gian một ngày thì có thể sửa đổi lỗi lầm. Việc tu hành, Cổ Đại Đức thường dạy bảo chúng ta, đó là không phân biệt tông môn giáo hạ, không phân biệt hiển giáo mật giáo. Chúng ta biết những vị đại đức này đều là chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát thị hiện, không phải là người thông thường. Các ngài đã dạy cho chúng ta tu hành, điều quan trọng nhất là tu từ căn bản. Thiền tông rất xem trọng, giáo hạ cũng không ngoại lệ. Thông thường mà nói, tu từ căn bản thì phải là người thượng thừa căn. Câu nói này không sai. Người thượng thừa căn thì dễ, người trung hạ căn so ra thì rất khó. Nhưng mà thật sự hiểu được căn bản thì người hạ hạ căn cũng phải có điểm nỗ lực. Vì căn bản là gì? Căn bản là khởi tâm động niệm. Các vị đại đức trong tông môn thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi đó là tập khí. Chúng ta là phàm phu, tập khí từ vô thị kiếp đến nay, nó bất thình lình khởi hiện hành, cho nên cái tập khí này đã trở thành hiện tượng tự nhiên, không gì là lạ. Cái câu nói sau thì rất quan trọng, chỉ sợ giác chậm. Ở phương diện này của pháp môn Tịnh Tông thì thù thắng hơn bất kỳ pháp môn nào, bất kỳ tông phái nào. Giác của Tịnh Tông chính là một câu Phật hiệu. Ý niệm vừa khởi, đây là niệm thứ nhất, niệm thứ hai liền chuyển thành câu A-di-đà Phật. Đây chính là giác. Không thể để cho vọng niệm tiếp tục khởi. Cái vọng niệm này phải nhớ cho kỹ. Tà niệm, ác niệm, niệm bất thiện đều là vọng niệm. Thiện niệm, chánh niệm cũng là vọng niệm. Vì sao vậy? Vì trong tự tánh không có ý niệm. Có niệm đều là vọng niệm. Vì vậy, bất luận là ý niệm gì, sau khi khởi lên thì niệm thứ hai phải trở về câu A-di-đà Phật. Dùng câu Phật hiệu này thay vào cái ý niệm đó. Chúng ta ngày nay vẫn còn là phàm phu, thì chánh niệm tâm địa gì phàm phu? Trong Phật Pháp Đại Tiểu Thừa nói bát chánh đạo, chánh niệm ở trong bát chánh đạo. Cái chánh niệm này nói ở trong các tông phái khác, pháp môn là không như nhau. Chánh niệm trong Tịnh Độ Tông của chúng ta chính là niệm Phật. Nhất hướng chuyên niệm chính là phương hướng mà Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy cho chúng ta. Chuyên niệm A-di-đà Phật, đây chính là chánh niệm hiện tiền. Pháp môn này là thù thắng hơn. Phương tiện hơn bất kỳ pháp môn nào. Giờ đây mới biết câu A-di-đà Phật này chính là đức hiệu tự tánh của chúng ta. Niệm A-di-đà Phật chính là niệm chân như tự tánh của chúng ta. Cổ đại đức của Tịnh Tông thường nói: tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ. Cho nên chúng ta chấp trì câu Phật hiệu này chính là niệm tự tánh, chính là niệm chân tâm. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Cho nên mỗi tiếng Phật hiệu là thức tỉnh cho chúng ta. Sau khi thức tỉnh, thực sự đã tỉnh ngộ rồi, chính là minh tâm kiến tánh, cùng với đại triệt đại ngộ trong tông môn là không khác nhau. Đạt được minh tâm kiến tánh thì thuật ngữ ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Bạn đạt được lý nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn đã đạt được niệm Phật tam muội. Sự niệm Phật tam muội này, tam muội chính là thiền định. Dùng phương pháp niệm Phật này đạt được thiền định, đây là sự nhất tâm. Thiền định có thể đoạn kiến tư phiền não. Sự thiền định này không phải là sự thiền định thông thường. Thiền định thông thường thường là nói tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn đạt được tứ thiền thì bạn sẽ sanh về cõi trời sắc giới. Bạn đạt được tứ không định thì sẽ sanh lên trời vô sắc giới. Tứ thiền bát định là sự thiền định của thế gian. Sự thiền định của thế gian cùng với thiền định của Phật Pháp không giống nhau ở chỗ nào. Sự thiền định của thế gian chỉ phục phiền não mà chưa đoạn được. Còn trong Phật Pháp, sự thiền định trong Phật Pháp Đại Thừa đã nói, bất luận là tu pháp môn nào, tông phái nào, thì họ có thể đoạn được phiền não, có thể khai trí huệ. Sự thiền định của thế gian chỉ phục phiền não mà không khai trí huệ, cho nên họ không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn hiểu được cái đạo lý này thì bạn mới biết được sự thù thắng của việc chấp trì danh hiệu. Chúng ta nên xem việc chấp trì danh hiệu là một việc lớn duy nhất trong cuộc đời này của chúng ta phải làm. Cổ nhân nói trong nhị lục thời, đó chính là từ sáng sớm đến tối không gián đoạn. Trong tâm bạn chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra thì chẳng có một ý niệm nào khác. Không có ác niệm, cũng không có thiện niệm, thì công phu của bạn mới được đắc lực. Bạn làm như vậy thì nhất định sẽ được giảng sanh.